Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Seeing the Supernatural. Tạm dịch là Nhìn thấy thế giới siêu nhiên, là sách hộ giáo cơ đốc giáo của Lee Strobel, nhà báo điều tra và cựu người vô thần, nổi tiếng với loạt sách The Case For. Cuốn sách thuộc dạng khảo cứu đại chúng về những hiện tượng thường được xếp vào thế giới vô hình, gồm chữa lành kỳ diệu, thiên thần, ma quỷ, giấc mơ huyền nhiệm, trải nghiệm cận tử, thiên đàng và địa ngục. Thay vì yêu cầu độc giả tin ngay vào mọi câu chuyện lạ thường, Strobel đặt câu hỏi điều tra điều gì là có thật, bằng chứng nào đáng cân nhắc và Kinh Thánh nói gì về các trải nghiệm ấy. Ông kết hợp chất liệu từ các tác phẩm trước với những cuộc phỏng vấn mới cùng chuyên gia thuộc các lĩnh vực khoa học, triết học, thần kinh học và mục vụ. Mục đích chính không phải là lập danh mục các điều bí ẩn, mà là bảo vệ lập trường rằng thực tại không chỉ giới hạn trong những gì giác quan đo đếm được, đồng thời đề nghị một cách tiếp cận vừa cởi mở, vừa biết phân định. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phương pháp điều tra đặt bằng chứng bên cạnh sự phân định theo Kinh Thánh. Điểm đặc trưng của Seeing the Supernatural là Lee Strobel tiếp cận đề tài siêu nhiên bằng phong cách báo chí điều tra, thay vì chỉ thuật lại các lời chứng nhằm tạo cảm xúc. Ông xuất phát từ những câu hỏi mà cả người hoài nghi lẫn tín hữu đều có lý do để nêu lên. Một lời kể về sự chữa lành có thể là can thiệp của Đức Chúa Trời, nhưng cũng có thể liên quan đến chẩn đoán ban đầu chưa đầy đủ, diễn tiến bệnh khó dự báo, ký ức bị thay đổi hoặc sự diễn giải quá vội vàng. Vì vậy, câu hỏi quan trọng không đơn thuần là câu chuyện có ấn tượng hay không, mà là có nhân chứng, hồ sơ, bối cảnh và cách lý giải nào hỗ trợ cho nó. Tuy nhiên, sách không xem các tiêu chuẩn thực chứng hiện đại là thước đo duy nhất cho mọi câu hỏi. Strobel đặt việc xem xét kinh nghiệm trong khung thần học cơ đốc, đặc biệt là những gì Kinh Thánh khẳng định và cảnh báo về thế giới thuộc linh. Cách làm này tạo ra hai lớp phân định. Lớp thứ nhất kiểm tra độ đáng tin của lời chứng và lập luận. Lớp thứ hai hỏi liệu một hiện tượng, ngay cả khi khó giải thích, có phù hợp với chân dung về Đức Chúa Trời và sự dạy dỗ Kinh Thánh hay không. Nhờ đó, sách tránh được hai cực đoan, bác bỏ mọi điều phi thường vì định kiến, hoặc chấp nhận mọi trải nghiệm lạ như mặc khải đáng tin. Thứ hai, các phép chữa lành được xem như câu hỏi về giới hạn của cách giải thích thuần vật chất, chữa lành kỳ diệu là một trọng tâm dễ gây tranh luận. Bởi đây là nơi niềm tin tôn giáo thường gặp trực tiếp với y học và kinh nghiệm cá nhân. Strobel không phủ nhận giá trị của y học, cũng không lập luận rằng mọi sự hồi phục bất ngờ đều là phép lạ. Trái lại, hướng điều tra của ông dựa trên câu hỏi khi nào một diễn biến y khoa trở nên đủ bất thường để người ta phải cân nhắc khả năng vượt ngoài các dự báo thông thường. Điểm này đòi hỏi phân biệt giữa điều chưa giải thích được và điều đã được chứng minh là siêu nhiên. Khoảng cách giữa hai mệnh đề ấy là rất lớn, và việc giữ khoảng cách đó giúp cuộc thảo luận thận trọng hơn. Trong khung cơ đốc giáo của sách, phép lạ không được trình bày như một màn biểu diễn nhằm thay thế khoa học. Nó được hiểu là dấu chỉ có thể hướng sự chú ý đến quyền năng, lòng thương xót và sự chủ động của Đức Chúa Trời. Do đó, giá trị của một lời chứng không chỉ nằm ở việc nó gây kinh ngạc, mà còn ở cách nó được kiểm tra và ý nghĩa mà người kể gán cho nó. Cách tiếp cận này cũng làm rõ một giới hạn mục vụ quan trọng. Nếu không phải mọi người bệnh đều được chữa lành theo điều họ mong đợi, thì không thể dùng sự thiếu chữa lành để quy kết họ thiếu đức tin. Sách đặt vấn đề về hoạt động siêu nhiên, nhưng không cung cấp một công thức bảo đảm kết quả cho lời cầu nguyện. Thứ ba, thiên thần và ma quỷ được đặt trong thế giới quan cơ đốc thay vì văn hóa giật gân khi bàn về thiên thần và ma quỷ. Seeing the Supernatural không chủ yếu theo đuổi các câu chuyện ly kỳ về những cuộc chạm trán vô hình. Mối quan tâm cốt lõi của Strobel là hệ quả của một thế giới quan cơ đốc giáo. Nếu Kinh Thánh mô tả thực tại có cả phương diện hữu hình lẫn thuộc linh, thì thiên thần và các thế lực chống nghịch Đức Chúa Trời không chỉ là biểu tượng tâm lý hay chất liệu dân gian. Chúng thuộc về cách cơ đốc giáo lý giải bản chất của thiện, ác, sự cám dỗ, sự bảo vệ và cuộc xung đột đạo đức. Đồng thời, sách gợi ý lý do cần thận trọng khi diễn giải các trải nghiệm khác thường. Việc một người cảm thấy sợ hãi, nhìn thấy điều lạ hoặc có một giấc mơ sống động, tự nó chưa đủ để kết luận có hoạt động của thiên thần hay ma quỷ. Những hiện tượng ấy có thể liên quan đến sức khỏe tinh thần, giấc ngủ, hoàn cảnh căng thẳng, kỳ vọng văn hóa hoặc những nguyên nhân tự nhiên khác. Sự phân định theo Kinh Thánh, vì vậy không đồng nghĩa với việc gán nhanh mọi điều khó chịu cho ma quỷ. Nó yêu cầu xem xét nội dung, hậu quả đạo đức, sự nhất quán với đức tin và tránh biến nỗi sợ thành trung tâm. Cách đặt vấn đề này giúp độc giả hiểu rằng niềm tin vào thế giới thuộc linh theo Strobel cần dẫn đến sự tỉnh táo và trách nhiệm, không phải ám ảnh hay ham thích cảm giác lạ. Thứ tư, giấc mơ huyền nhiệm và trải nghiệm cận tử mở ra tranh luận về ý thức và sự sống sau cái chết. Giấc mơ có tính tôn giáo và trải nghiệm cận tử là hai chủ đề đặc biệt vì chúng nằm ở ranh giới giữa trải nghiệm chủ quan và các câu hỏi siêu hình lớn. Strobel xem những lời kể này là dữ liệu đáng lắng nghe, chứ không phải bằng chứng tự động khép lại tranh luận về linh hồn, thiên đàng hay địa ngục. Một trải nghiệm cận tử có thể khiến người trải qua tin rằng ý thức không hoàn toàn phụ thuộc vào não bộ. Nhưng để đánh giá ý nghĩa của nó, cần xét đến tình trạng sinh lý, tác động của thuốc, ký ức được hình thành sau biến cố, cũng như mức độ độc lập của các chi tiết được kể lại. Đây là lý do sách mời gọi đối thoại với những chuyên gia có góc nhìn khác nhau. Trong khi đó, giấc mơ huyền nhiệm đặt ra vấn đề về sự hướng dẫn và mặc khải. Truyền thống kinh thánh có những trường hợp Đức Chúa Trời dùng giấc mơ, nhưng cũng không dạy rằng mọi giấc mơ đều mang thẩm quyền thuộc linh. Sự phân biệt này rất thiết yếu. Một giấc mơ có thể có ảnh hưởng sâu sắc đến quyết định cá nhân, nhưng không nên được dùng để thay thế kinh thánh, lý trí, cộng đồng đức tin hay sự kiểm chứng khôn ngoan. Giá trị của chương trình điều tra này là nó cho phép người đọc giữ hai ý tưởng cùng lúc. Trải nghiệm cá nhân có thể thật và có ý nghĩa sâu xa đối với người trải qua. Song ý nghĩa cuối cùng của nó vẫn cần được xem xét cẩn trọng, nhất là khi nó được dùng để đưa ra những khẳng định phổ quát về đời sau. Cuối cùng, lời mời gọi tin có kỳ vọng nhưng không đánh mất năng lực phê phán. Luận điểm bao trùm của Seeing the Supernatural là Đức Chúa Trời vẫn có thể hành động trong thế giới hôm nay. Tuy vậy, Strobel không biến niềm tin này thành yêu cầu phải liên tục tìm kiếm dấu lạ. Sách hướng người đọc tới một tư thế cân bằng, vừa không đóng cửa trước khả năng có phép lạ, vừa không coi tính bất thường là bằng chứng đủ mạnh. Đây là một điểm có ý nghĩa thực hành đối với đời sống đức tin. Người tin có thể cầu nguyện, chú ý đến những điều họ cho là sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời và suy ngẫm về kinh nghiệm của mình. Nhưng họ cũng cần tôn trọng tri thức chuyên môn, tìm lời khuyên đáng tin và chấp nhận rằng một số câu hỏi không có lời giải quyết tức thời. Sự cân bằng này đặc biệt quan trọng trong môi trường truyền thông, nơi các câu chuyện về phép lạ dễ lan truyền nhanh hơn các thông tin kiểm chứng. Sách ngầm đề xuất rằng lòng tin trưởng thành không sợ các câu hỏi khó. Nếu một tuyên bố là đúng, việc khảo sát nguồn gốc, bằng chứng và các cách giải thích thay thế không làm suy yếu nó, mà có thể giúp hiểu rõ hơn điều đang được khẳng định. Ngược lại, thái độ hoài nghi trưởng thành cũng không nên mặc định rằng mọi điều chưa thể giải thích đều vô nghĩa. Theo định hướng của Strobel, cuộc tìm hiểu về siêu nhiên đạt giá trị lớn nhất khi nó dẫn tới câu hỏi rộng hơn, con người là ai, thực tại có bản chất nào, và nếu có một Đức Chúa Trời siêu việt, con người nên đáp lại Ngài thế nào? Kết luận, Seeing the Supernatural phù hợp nhất với độc giả muốn khảo sát các tuyên bố về thế giới siêu nhiên từ một lập trường cơ đốc giáo có tính hộ giáo. Người đã có đức tin có thể dùng sách như một khuôn khổ để suy nghĩ tỉnh táo hơn về các lời chứng liên quan đến chữa lành, giấc mơ, thiên thần hay trải nghiệm cận tử. Người hoài nghi cũng có thể đọc để hiểu cách một tác giả cơ đốc lập luận cho khả năng tồn tại của thực tại phi vật chất, dù có thể không đồng ý với các kết luận của ông. Đây không phải một công trình khoa học trung lập, cũng không phải khảo luận học thuật toàn diện về thần kinh học, y khoa hay nghiên cứu tôn giáo so sánh. Tiền đề và kết luận của sách được định hình rõ bởi niềm tin kinh thánh. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc khuyến khích người đọc đặt câu hỏi tốt hơn. Thay vì chỉ hỏi một câu chuyện có gây xúc động hay không, họ được mời xem xét bằng chứng, các lời giải thích cạnh tranh và ý nghĩa thần học của câu chuyện. Điểm nổi bật so với nhiều sách cùng thể loại là sự kết hợp giữa lối trình bày dễ tiếp cận của một nhà báo, các cuộc phỏng vấn chuyên gia và trọng tâm phân định theo kinh thánh. Nhiều sách về siêu nhiên thiên về kể chuyện giật gân hoặc khẳng định giáo lý mà ít khảo sát phản biện. Strobel cố gắng giữ cuộc thảo luận ở điểm giao giữa lời chứng, lý trí và đức tin. Vì thế, cuốn sách có giá trị nhất như một lời mời tham gia vào cuộc điều tra có định hướng, hơn là một tuyển tập các câu trả lời chắc chắn cho mọi bí ẩn của thế giới vô hình. Nếu bạn muốn ủng hộ Lee Strobel, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!